Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương hên ấp u con ngày đêm, nhuần hầm xa hồn tràn lan ơn yêu. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữa. Jesus con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con và kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào quý bác, các anh, các chị thân mến. Trong cuộc sống của chúng ta, thỉnh thoảng có ai đó nói nhất cử lưỡng tiện, mà theo nghĩa tốt thì rất tuyệt, bởi vì chỉ một việc làm mà có thành tựu đến hai. Ở đây và hôm nay, trong đôi mắt lạc quan của chúng ta có thể nói với nhau, việc chúng ta làm hôm nay là nhất cử, có lẽ phải nói tam tứ tiện gì đó. Thưa, đó là những sự tiện lợi, thuận lợi sau đây. Nhân bài cuối của một loạt các bài viết tìm hiểu về thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, để chuẩn bị bước sang việc tìm hiểu tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương, chúng tôi thấy tiện và cũng là gợi ý của quý anh em ban chấp hành, ban tổ chức của giáo phận, và đã xin phép để được photo hai tài liệu cùng một lượt. Tại sao gọi là tiện? Nhiều hơn mà gọi là tiện à? Thưa, tiện là bởi vì trả lời cho câu hỏi hôm nọ có một người anh em trong chúng ta hỏi, thì tình cờ ở một chương trình khác nhưng cũng có bà con với chúng ta bài 43 trả lời giúp chúng ta vì là bài cuối. Thế còn cái tiện nào nữa? Thưa, tiện cái này ạ, hôm nay có hơi nhiều hơn một chút cũng không sao, bởi vì thứ sáu tuần tới chúng tôi xin phép được vắng mặt, bởi vì có ai biết chưa? Chưa. Bởi vì thứ sáu tuần tới đúng ngày 23 là lễ bổn mạng của ông, của ngày 23 tháng 10 bổn mạng của lễ kính thánh, không à, chứ 22 rồi, lễ kính thánh Tống Viết Bường, bổn mạng của giáo xứ thánh Tống Viết Bường mà cha sở giáo xứ nhỏ bé tí xíu đó đang đứng trước anh chị em đây. Xin cảm ơn. Ê, buộc lòng này ở nhà. Sứ nhỏ lắm. Cư xa Bắc Hải. Có ai biết không ạ? Ai đây gần gần nhà biết? Ai biết ạ? Xin cảm ơn. À, bắt đầu các bác đã biết đến sứ nhỏ của chúng em. Nói vui. Xin các bác đừng lấy làm lạ nếu các bác không biết. Thỉnh thoảng có những vị lớn hơn, lẽ ra các ngài cũng biết biết phải, nhưng các ngài cũng chưa từng đến giáo xứ này bao giờ. Không có lấy làm lạ gì. Có khi đi ngang qua cũng chẳng biết phải là nhà thờ nữa. Ngôi nhà cấp 4 tuỳnh toàn. Nhưng mà nếu có dịp năm nay mời các bác ghé chơi. Giáo xứ có chuẩn bị mừng lễ thánh bổn mạng bằng một cái thiệp mời đẹp đẹp vậy nè, xinh xắn nè. Vâng, 2, 3, 4, 5, 8 tứ tiện gì đấy thì chúng ta lần lượt khám phá ra. Bây giờ xin mời các bác vui lòng bước vào ngay với bài 43 phần dẫn vào trang 1 để chúng ta ôn qua nếu chúng ta biết rồi, hoặc nghe qua nếu chúng ta chưa từng nghe. Để chuẩn bị. Vâng, thưa các bác, đấy câu hỏi của người anh em của chúng ta hôm nào. Hôm nay được dịp thuận tiện để thấy đầy đủ hơn một chút thôi. Sau khi nói về thông điệp và tông chiếu, bây giờ chúng ta vào với tông chiếu, hoặc gọi là tông sắc, hoặc cũng có khi gọi là sắc chỉ. Xin bắt đầu. Tông sắc. Bula Apostolica. Misericordiae vultus. Incarnationis mysterium. Vâng, đấy, cái khái niệm của tông sắc, tông chiếu, hay có khi giản dị hơn, sắc chỉ, bula. Ở đây, chúng ta sẽ làm quen với từ mà giả thiết là suốt thời gian trước khi có tông chiếu Misericordiae Vultus mà chúng ta đang học đây, thì chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta đã học hỏi, hay ít ra qua tài liệu học tập của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo Phận nhà của chúng ta, với các bài tìm hiểu về thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và thông điệp là gì? Xin mời các bác cùng đọc. Thông điệp. Lios. Thuật ngữ này
đưa ra những lời khuyên bảo, giúp soi sáng những điều
Thí dụ, Phi Đề Y, thời đại của chúng ta, thời đại của lòng Chúa xót thương, có thể nói đến như vậy rồi đấy. Suốt, nếu tính từ những thập niên 30 của thế kỷ thứ 20 và kéo dài dài cho đến năm 2000 thì thấy rực rỡ. Trước đó năm 1980 với thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, năm 2000 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, hiện nay chúng ta gọi Thánh, bởi vì lúc bây giờ Ngài là Giáo Hoàng và Ngài phong Thánh cho Thánh Nữ Faustina. Những sự kiện như vậy, và rồi năm nay, năm 2015, tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương. Rất đặc biệt thưa các bác. Ở đây thì có hai lần sử dụng từ mercy, chúng ta không tìm hiểu, bởi vì đây là bài cũ và chúng ta có lẽ cũng nên, cái đó thì qua, nhưng cái này thì nên đây. Lần trước có nhắc đến văn kiện ở Công đồng Vaticano thứ hai, bác nào nhớ có bao nhiêu văn kiện? Đấy đấy, đoán gần đúng là xin các bác nói ạ. Bao nhiêu? 16 văn kiện. Thế 16 văn kiện chia ra làm 3 loại, gồm có hiến chế, sắc lệnh và tuyên ngôn. Đấy, nhớ vậy các bác ạ, nhớ. Vậy bây giờ muốn nhớ lâu, chúng ta phải ghi lại. Mà đã ghi rồi thì mình đọc lên. Xin mời các bác cùng đọc. Trang số 6 ạ. Hiến chế. Hiến chế. Có mấy hiến chế ạ? Đây là đang kể mấy cái của Công đồng Vaticano thứ hai đây, mấy? Vâng, thưa các bác, thuộc luôn đi ạ. Thuộc luôn rất tốt, bởi vì hãy nói đến văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai thì chúng ta nói có 16 văn kiện, trong đó có 4 hiến chế thuộc lòng luôn, tuyệt vời lắm. Nhớ luôn đi ạ. Bây giờ chúng ta sang đến sắc lệnh. Xin mời các bác cùng đọc luôn. Là những... Thank you. Vâng, thưa quý bác cùng các anh chị em thân mến, này nó hơi nhiều một chút, bác nào có kịp đếm bao nhiêu sắc lệnh không? Tuyệt vời, 9. 9 với 4 là 10. 13 mà mình biết có 16 văn kiện, vậy biết chắc chắn tuyên ngôn còn lại là mấy? 3, tuyệt vời, xin các bác thuộc luôn. Thì cái này hay lắm bởi vì nó mãi mãi như vậy mà hay nhắc lại lắm. Có 16 văn kiện thì 4 hiến chế, 9 sắc lệnh, 3 tuyên ngôn thuộc bài luôn. Vậy thì tuyệt lắm, dễ nhớ chứ không khó ạ. Vậy chúng ta đọc tuyên ngôn xem nào. Có thể thế bây giờ hết phần mà công đồng nói đến thì nhân cái dịp này chúng ta nói thêm một vài văn kiện liên quan, chẳng hạn như tông huấn chứ không phải tông chiếu, không phải thông điệp, thì tông huấn là gì? Xin mời các bác cả nhà cùng đọc. Tương tự tạm thời dừng ở chỗ này để hỏi, bây giờ đang có gì nào? Thượng Giám mục Thế giới lần thứ 14 về gia đình, nói một cách vắn tắt. Thì theo cái chỗ chúng ta đọc đây, liệu rồi sau đó chúng ta sẽ có được thêm tông huấn nào của Đức Giáo Hoàng không? Rất có thể, chúng ta chờ đợi. Và đây là những thí dụ. Tông huấn vâng. Thế bây giờ tông hiến là gì? Rồi tông thư là gì? Chúng ta cũng đọc luôn. Tông hiến Apostolica. Missale Romanum. Thế còn tông thư kém quan trọng hơn. Có một giới riêng biệt, có những đối tượng riêng biệt, chứ không như thông điệp gửi cho mọi người. Thông điệp mà chúng ta nói ở trong bối cảnh của lớp học này thường là thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, vives in misericordia. Rồi cuối cùng, gần cuối cùng, ta nói tự sắc là Fidei Omnium in mentem Matriamonia mixta. Và cái cuối cùng, tông dụ. Tông dụ Ecclesiae. Vâng, xin cảm ơn quý bác. Một cái nhìn thoáng qua chắc chắn chưa đủ để chúng ta ghi nhớ lâu. Các bác về nhà nhận nha, đặc biệt thứ sáu tuần tới không có phải đi học, có lẽ thế được nghỉ phải không bác nhỉ? Được nghỉ chứ. Mình đọc với cái này ngẫm nghĩ và nhớ lâu hơn. Đấy, nó tiện là tiện thế. Thêm được một chút thông tin chúng ta nên biết qua. Và bây giờ thì chúng ta dành thêm ít phút nữa trước khi nghỉ giải lao với việc nhập đề vào tìm hiểu tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương của chúng ta. Phần dẫn vào, xin mời các bác bên tay phải đọc ạ. Như mọi năm, Romani. Thank you. tình yêu vợ chồng là một dụng cụ nên thánh, là con đường dẫn đến sự thánh thiện được hai người cùng nhau. Vâng, kính thưa các bác, phần dẫn vào như thế này làm cho chúng ta thấy nổi bật ít là hai điều sau đây. Một là đời sống gia đình được đề cao. Hai vị là song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, Chân Phước Louis Marta và Chân Phước Julie Guerra sẽ được phong thánh vào ngày nào sắp tới đây? Wow, gần tới rồi. Các nghị vụ đang họp vào cuối tuần thứ hai của thượng hội nghị. Các ngài sẽ tham dự lễ và đồng tế lễ, trong đó Đức Giáo hoàng Francisco phong thánh cho hai ngài. Quá đẹp. Thấy các bác thấy vinh dự không? Thời đại của các bác đấy, không phải thời đại của giáo dân đã đành nói chung, mà còn là thời đại của những vị, nếu muốn nói dấu nhấn ở đây, sống đời sống gia đình và nên thánh. Chỉ có điều hay ở cái chỗ này, chúng tôi quan sát thấy các ngài nên thánh bởi vì con của ngài, của con của các ngài làm thánh trước. Điều này có thể cũng đúng với Thánh Monica và Augustine. No. Hay vậy đấy. Thì ở trong đây thì nói theo kiểu nói của Thánh Kinh là xem quả thì biết cây. Thấy Thánh nữ Teresa và Giê-xu tuyệt vời quá, rồi các người con khác của ông bà nữa, thì cái vai trò làm cha làm mẹ trở nên tuyệt vời. Thánh nữ Monica tuyệt vời bởi vì là góp phần rất tích cực cho giáo hội có một vị thánh như Thánh Augustino, tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng là tiến sĩ hội thánh. Những vị thánh này dù muốn hay không, theo lý luận quan sát tự nhiên của chúng ta khám phá ra là xem quả thì biết cây, xem các ngài biết cha mẹ của các ngài là làm sao. Đó là điểm nhấn. Điểm nhấn thứ hai chúng ta cũng thấy ở phần cuối, và đặc biệt khi chúng ta hiểu về ngôi nhà chung giàu lòng xót thương này, chúng ta nghĩ đến một thông điệp khác của Đức Giáo hoàng đang rất là ảnh hưởng đến xã hội, đến thế giới, đó là thông điệp Laudato Si, thông điệp về môi trường, hãy chúc tụng Chúa, vân vân. Chúng ta sẽ nói sau ở những chỗ khác. Còn bây giờ thêm các bác ở bên tay trái đọc thêm phần này nữa, chúng ta nghỉ giải lao nhé. Gia đình ngôi nhà chung giàu lòng xót thương, thượng hội đồng. Thank you. Vâng, thưa các bác, có bao nhiêu nghị vụ? Chúng ta có nhớ cầu nguyện cho các ngài không? Cầu nguyện như thế nào? Ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần gì nữa nào? Ơn bền đỗ cho các ngài nữa. Sức khỏe nữa. Cái gì nữa nào? Chúng ta trong bối cảnh của lớp của mình thì có thể nói như thế này. Thưa, rất nhiều điều các ngài cần chúng ta cầu nguyện, hiệp thông. Nhưng có lẽ cả các ngài nữa, cũng như chính chúng ta, luôn luôn cần cảm thấy, cần cảm nghiệm, cần trải qua tư cách là những người được Thiên Chúa xót thương. Và cũng nhớ cầu xin cho tất cả chúng ta được cái ơn đó trong thời đại này, khi chúng ta đang cố gắng tìm hiểu về, trước đây là thông điệp, bây giờ là tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương, và rồi cái năm thánh ngoại thường kính lòng Chúa thương xót sẽ bắt đầu trong tháng 12 ngày mùng. Rất mong chờ, dân ta mong chờ lắm để ân sủng của Chúa xuống dồi dào trên giáo hội Chúa, trên con người, trên mọi loài thụ tạo. Chúng ta cầu nguyện theo hướng đó. Bây giờ kính mời các bác nghỉ giải lao một chút.